thân mến, ở chương trước, qua giọng kể của MC Xích Đu, các bạn đã được lắng nghe về những thay đổi, xáo trộn trong cuộc sống của hai bố con Thác Khương từ ngày Mio mất đi. Vẫn luôn tồn tại những khó khăn, nhưng ông bố đơn thân Takumi đang rất cố gắng và nỗ lực để đem lại một cuộc sống đủ đầy cho Yuji. Và cậu bé Yuji, dù chỉ mới 6 tuổi, nhưng dường như cậu đã ngày càng ý thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình. Qua những đoạn đối thoại ngây ngô của hai cha con, câu chuyện đã đem đến cho chúng ta những cảm xúc thật nhẹ nhàng về tình yêu thương của họ. Còn hôm nay, câu chuyện của chúng ta sẽ tiếp tục có những diễn biến như thế nào? Mời các bạn hãy cùng Mariko lắng nghe nhé! Em sẽ đến cùng cơn mưa. Tác giả Ichikawa Takuji. Chương 4, phần 1. Tôi được biết rạp chiếu phim ở thị trấn bên cạnh đang chiếu phim Momo. Đó là một rạp chiếu độc lập, thường chiếu lại các phim kinh điển. Nghe nói tháng này, rạp sẽ chiếu trọn bộ các phim dựa theo tác phẩm của Makan An. Tuần này là Momo, tuần sau là Chuyện dài bất tận. Yuji nói muốn xem Momo. Con biết là bố không thể vào rạp chiếu phim rồi, đúng không?
Con biết.
Nếu muốn đi thì con sẽ phải xem một mình đấy. Chịu không?
Không sao ạ.
Vậy thứ bảy này đi nhé.
Hay quá, cảm ơn Thác Khương.
Không có gì. Thứ bảy, trước giờ chiếu một tiếng, hai bố con rời căn hộ. Tôi đạp chiếc xe cũ thường ngày vẫn dùng đi làm, còn Yuji đi chiếc xe đạp dành cho trẻ em. Hai bố con đạp xe men theo con đường hai bên đều là cánh đồng. Còn gần 10 cây nữa là đến thị trấn bên cạnh, nên vẫn đủ thời gian. Tôi không đi được xe buýt hay tàu điện. Nếu bước lên xe, ngay khi cánh cửa khép lại và xe bắt đầu tăng tốc, là công tắc trong tôi bật lên, vàng mở ra, kim áp kế vọt lên mức kịch trần. Đi bất cứ phương tiện nào tôi cũng bị như vậy. Từ đầu máy hình con khỉ ở khu vui chơi cho đến thuyền thiên nga ở khu du lịch. Xe buýt hay tàu điện đã rất tệ rồi, nhưng tàu điện một ray hay cáp treo còn tệ hơn, vì chúng ở trên cao. Tôi đoán nếu là máy bay thì sẽ còn khủng khiếp hơn nữa, và tàu ngầm thì chắc chắn sẽ là đòn chí mạng. Chỉ cần tưởng tượng cảnh bị nhồi vào cái buồng chật cứng, rồi người ta kích hoạt kiếp thuốc nổ bên dưới và bắn tôi bay vọt lên không trung cũng đủ khiến tôi kinh hãi. Thế nên trong mắt tôi, con chó Laika Kuryapka đúng là một anh hùng đã bay vòng quanh trái đất trên con tàu Sputnik. Tôi ước giá như mình có được một chút xíu lòng dũng cảm của nó. Căn bệnh này vô cùng bất tiện. Trong số những vấn đề tôi phải chịu đựng thì bệnh này là phiền toái nhất. Nó khiến tôi không thể lên mặt trăng cũng như không thể lặn xuống vực sâu Mariana. Đáng tiếc làm sao. Hai bố con đến nơi khi còn 5 phút nữa là đến giờ chiếu. Sở dĩ hai bố con đi lâu như vậy là do bị ngược chiều gió. Mặc dù Yuji đã còng lưng để đạp xe hết sức, nhưng chúng tôi vẫn đến muộn hơn so với dự định. Tôi đưa thằng bé chỗ sandwich mang từ nhà đi, cùng lon coca mua ở máy bán hàng tự động. Theo kế hoạch, hai bố con sẽ cùng ăn trước giờ chiếu phim, nhưng giờ không kịp nữa. Tôi mua một vé trẻ em ở quầy. Xem phim vui vẻ nhé! Yuji có vẻ hơi bất an vì kế hoạch đột ngột thay đổi. Tôi lấy trong ví ra vài đồng xu, nhét vào túi quần Yuji. Nếu ăn bánh sandwich mà chưa no, thì con mua thêm bắp rang bơ nữa. Hoặc bánh tráng cũng được, thích ăn gì thì mua.
Vâng.
Nói vậy nhưng Yuji vẫn đứng im, ôm khư khư cái hộp đựng bánh sandwich và lon coca. Chuông báo giờ chiếu reo vang, Yuji ngoảnh ra sau nhìn cánh cửa dẫn vào phòng chiếu. Sau đó thằng bé lại quay ra nhìn tôi.
Vào đi con, bắt đầu rồi đấy.
Tôi đặt tay lên vai Yuji, giục thằng bé. Tôi đưa tấm vé cho cô nhân viên, còn một tay thì đẩy lưng Yuji. Trước khi vào vòng chiếu, Yuji còn quẳng lại nhìn tôi đến hai lần. Ước gì tôi có thể đi cùng thằng bé. Nhưng tôi không thể vào rạp chiếu phim, cũng như không thể đi nghe hòa nhạc hay dự đám cưới.
Nguyên nhân của việc này hơi khác so với việc tôi không đi được thang máy hay không lên được các tòa nhà cao tầng. Bản thân tôi cũng thấy điều này hết sức vô lý, nhưng cứ như thể tôi bị mắc kẹt trong trạng thái quá gở nào đó. Ở chỗ đông người, khi tất cả buộc phải im lặng, thì tôi lại như bị hối thúc muốn nói ra thật to. Chắc hẳn mọi người ít nhiều đều có cảm giác ấy, nhưng vấn đề là ở mức độ nào. Tôi không kìm được muốn nói oan toàn những câu vô thưởng vô phạt, kiểu như, chà, cái áo kia sành điệu quá, hay, chết tiệt, suýt nữa thì được. Những câu nói bất chợt hiện lên trong đầu tôi thường trực có nhu cầu được bật ra, gây phiền hà cho tôi. Tình hình sau đó diễn biến như mọi bận, sự bối rối làm công tắc bật lên và mở ra, kim áp kế vọt lên mức kịch trần. Gần đây tôi không còn thấy bất tiện vì chuyện này nữa, nhưng hồi đại học thì đúng là đến khổ. Ngồi học mà tôi toát mồ hôi như tắm, chỉ vì cố kìm nén những câu nói luôn trực buộc khỏi miệng, như trời, dã man quá, hay em không nhớ thì nói thế. Rốt cuộc, căn bệnh ấy trở thành nguyên nhân chính khiến tôi phải bỏ học giữa chừng. Sau khi thấy Yuchi đã vào hẳn trong phòng chiếu, tôi đi lanh quanh bên ngoài rạp tìm chỗ giết thời gian. Khu này toàn các tiệm thời trang, trang sức và đồ ăn nhanh. Chỉ riêng sự ồn ào náo nhiệt của chốn này cũng đủ khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Nhưng tôi buộc phải đợi đến lúc Yuji xem xong phim. Vì đã đưa hết sandwich cho Yuji, nên giờ tôi bắt đầu thấy đói. Tôi đi bộ một lúc trước khi quyết định vào Starbucks, thầm nghĩ chỗ này chắc không sao. Không sao là do quán cấm hút thuốc. Với những người có bộ cảm biến nhạy như tôi, khói thuốc là mối đe dọa chẳng kém gì hơi cay. Giả sử có một hội những người như tôi rủ nhau đi biểu tình, tay cầm biểu ngữ, chà cái áo kia xanh điệu quá, hay chết tiệt suýt nữa thì được. Thì để trấn áp bọn tôi, cảnh sát mỗi người chỉ cần ngậm một điếu thuốc bao vây xung quanh là xong. Bọn tôi sẽ nước mắt tèm nhèm mà rút lui, và vừa chạy vừa kêu lên, trời, dã man quá. Thể trạng không cho phép tôi uống cà phê, cạch, công tắc sẽ bật lên. Do đó, thực đơn của tôi tại Starbucks rất hạn chế. Tôi gọi đồ uống là một chai nước khoáng, đồ ăn là sandwich BLT. Nhận chiếc khay có chai nước và bánh sandwich, tôi để ngồi vào bàn ở góc trong cùng. Khoảng 80% số bàn đã có người ngồi. Mọi người đều vừa uống cà phê, vừa bận việc gì đó. Có cô mặc bộ vest công sở, cúi đầu vào máy tính xách tay. Mấy cậu có vẻ là sinh viên thì mở sách để trước mặt. Tôi bắt chước họ, mở cuốn vở vẫn mang theo bên người. Tôi ấn đuôi bút chì kim vào ngực để đẩy ngòi chì ra. Sau khi ngoạm một miệng bánh đầy ứ, tôi bắt đầu suy nghĩ. Uống một ngụm nước, tôi viết con số 1 và dòng đầu tiên của trang thứ nhất. Tôi dự định sẽ viết tiêu đề sau. Câu đầu tiên xuất hiện ngay tức thì. Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này. Từ ngữ lần lượt tung trào, như thể tôi đang chép lại những đoạn có sẵn từ trước. Ra là vậy, tôi nghĩ. Hóa ra đây là điều thầy Nompre đã nói. Cái lúc mà từ ngữ dâng đầy trong ngực anh và tự động tung trào. Tôi viết về tình cầu lưu trữ, về Yuji, về công việc ở văn phòng, về thầy Nompre, về con Pu, về việc chạy bộ cuối tuần tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Tôi muốn viết về cuộc sống hiện tại trước, sau đó mới dần chuyển sang viết về kỷ niệm với Mio. Trước đây, tôi chẳng viết gì ngoài vài đoạn nhật ký, thế mà các câu văn cứ tuôn ra ào ào. Tôi nhớ lại các tác phẩm của John Irving, tác giả mà tôi rất yêu thích, và Kurt Vonnegut, nhà văn khoa học viễn tưởng đồng thời cũng là thầy dạy của John Irving, để tham khảo cho những câu tôi viết ra. Hình ảnh tôi và Yuji hiện lên trang viết có vẻ hạnh phúc hơn so với tôi và Yuji ngoài đời. Chỉ cần không đưa vào những chuyện buồn, thế là các nhân vật có thể sống hạnh phúc. Vả lại, viết về các nhân vật hạnh phúc bao giờ cũng vui hơn. Tôi mãi mê tạo không gian và thời gian cho nhân vật của chính chúng tôi, khoảng thời gian mà tôi đã mất. Thật không thể tin nổi, lúc tôi ngẩng đầu lên thì mặt trời đã xế bóng. Tôi hoảng hốt, thôi chết rồi. Tôi cuống cuồng đứng bật dậy, làm đổ chai nước để trên mặt bàn. Rất may chai nước đã cạn từ lâu. Khách trong cửa hàng nhìn tôi ái ngại. Tôi tống hết vỡ, bút chì, tẩy vào túi đeo, đem trả khay đồ rồi lao ra khỏi cửa hàng. Vừa chạy tôi vừa nhìn đồng hồ đeo tay. phim đã chiếu xong được hơn một tiếng. Quên những việc không được phép quên, mà đây lại là việc cấm không được quên. Sao tôi lại thế chứ? Sao tôi lại thành ra thế này? Tôi liên tục va phải người đi ngược chiều. Mỗi lần như thế tôi lại xin lỗi rồi cuối cùng lao đến chỗ Yuji. Bên ngoài rạp không một bóng người. Bộ phim tiếp theo đã chiếu được một nửa. Lúc này, một bầu không khí yên ắng lạ thường bao trùm cả sảnh rạp chiếu. Tôi trông thấy Yuji ngay. Thằng bé ngồi một mình giữa cầu thang chính rộng lớn, hai tay ôm hộp cơm trưa đang đặt trên đầu gối, mắt mơ hồ nhìn vào điểm nào đó trước mặt. Cái miệng nhỏ xí mấp máy như thể đang hát, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Yuji ơi! Tôi gọi nhưng Yuji không đáp. Mãi đến một lúc tôi lại gần, thằng bé mới nhận ra. Mắt thằng bé đỏ hoe, cả mũi và má cũng đỏ. Thằng bé xịt mũi liên tục. Bố xin lỗi. Tôi nói. Vâng. Yuji nói. Tôi cúi xuống, dùng ngón tay lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi của Yuji. Tôi lấy trong túi quần ra tờ giấy ăn, đưa Yuji xì mũi. Xì từng bên một thôi nhé, xì mạnh quá là đau tai đấy. Vâng. Tôi ngồi xuống bên cạnh con. Bố rất xin lỗi. Vâng. Tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Yuji. Tay thằng bé vẫn ẩm và ướt như mọi khi. Con lo lắm. Mãi rồi thằng bé mới cất giọng nghẹn ngào. Con lo thắt khương đang ở đâu thì bị mệt, không đi được nữa. Thế hả? Vâng, con đã chạy đi tìm, tìm khắp nơi nhưng không thấy. Bố xin lỗi. Tôi xin lỗi lần nữa. Giờ thì tốt rồi. Yuji nói, thắt khương không sao chứ? Bố không sao, nhưng bố đã làm một việc rất tồi tệ với Yuji. Yuji lắc đầu. Con ổn mà, con chịu được. Ừ, Yuji giỏi lắm. Con, giỏi hả? Rất giỏi, giỏi gấp mấy lần bố. Không có đâu. Yuji nói, con khóc đấy, khóc rất nhiều. Nước mắt Yuji lại rơi lã chã. Tôi lùa tay vào mái tóc màu hổ phách đang ướt đẫm mồ hôi của Yuji, rồi kéo thằng bé vào ngực mình. Bố xin lỗi vì đã làm con khóc. Thằng bé cố nén tiếng khóc, nó dụi đầu vào ngực tôi, thì thào giọng lúng búng. Xin thắt khương, thằng bé nói, đừng bỏ con một mình, đừng quên con.